withdraw, tức là nó phải thu hồi lại hết và nó hủy cái thuốc đó. Bây giờ nó đang ra một cái thuốc thứ hai, nó thử nghiệm nhưng mà chưa biết kết quả là làm sao. Thành ra điều trị cái bệnh này nó không có khó, chủ yếu là mình phải, thứ nhất là mình phải lắng nghe cơ thể mình. Thì hy vọng chiều nay là mình sẽ đi vào cái phương pháp để tự theo dõi, chẩn đoán. Rồi mình sẽ dùng các loại thức ăn, rau quả của mình để mình điều trị nó. Đối với những người bị kinh niên 2-3 ngày mới đi cầu được một lần, thì lúc đó là mình phải xem lại thì coi mình có ăn uống đúng hay không, có uống đủ nước hay không, có ăn đủ chất xơ hay không, có nhai kỹ hay không. Rồi xem thử coi là mình có bị cái bệnh gì khác theo, bị bệnh trĩ, bị bệnh giảm nhu động ruột, thần kinh căng thẳng, để trị cấp cứu thì mình có thể sử dụng tất cả những cái dễ nhất ha. Dễ nhất là mình ở nhà là mình có thể dùng được dầu mè, mè vàng, mè trắng, mè đen gì cũng được hết trơn đó. Cái thứ hai á là trái sung. Cái thứ ba là trái mận. Trái mận. Mấy thứ này thì nó có nha. Rau rán cũng được, nhưng mà cấp cứu nhanh nhất là dầu mè. Cấp cứu nhanh nhất là dầu mè. Thì buổi sáng sớm dậy chưa làm gì hết trơn, mình uống 2 muỗng canh dầu mè. Rồi mình uống một ly nước ấm thiệt lớn, tập thể dục, xoa bóp gì đó, rồi đi ngồi thiền, đi lễ Phật, hay là mình làm việc gì đó. Thì lát sau đó khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ là mình có thể đi được. Trong trường hợp nếu mình vừa bị táo bón mà vừa bị trĩ, hay là mình bị táo bón trên 2 ngày, thì ở trên là mình uống, rồi mình chế vào lòng bàn tay mình khoảng chừng 1 muỗng cà phê hay nửa muỗng cà phê, mình lấy ngón tay trỏ mình thấm ướt đều cho tối thiểu là 2 lóng tay, và mình bôi ở dưới hậu môn đó, tức là ở trong, ở trên thì uống, ở dưới thì thoa. Như vậy nó sẽ làm trơn, nó sẽ làm trơn từ ở trên xuống tới dưới, và đồng thời nó cũng giúp cho cái niêm mạc hậu môn ở dưới. Tại vì cái hậu môn của mình khúc dưới này, cái trực tràng nó sigma, tức là nó đi loanh quanh chứ nó không đi thẳng. Cái thứ hai nữa là khi mà mình bị táo bón lâu ngày thì phân nó đọng ở dưới này, nó bị nước hút đi, do đó nó khô. Và khi nó khô thì cái bề mặt của nó không có trơn, nó không có láng. Thành ra khi nó đi ngang cái hậu môn mình, nó sẽ làm cọ xước. Nếu mình không có bị trĩ thì nó vẫn làm rách cái niêm mạc hậu môn. Còn nếu mà mình có bị trĩ thì nó lại càng chèn ép, nó càng làm cho các cái mạch máu bị vỡ dễ hơn. Do đó ở trên thì mình uống, và ở dưới này mình thoa. Thì khi mà mình bôi được 2 lóng tay trở lên á, thì ít nhất là nó thấm qua được cái phần hậu môn và nó lên được khoảng tí xíu tới cái trực tràng. Thì như vậy cái chỗ này là cái chỗ nhỏ nhất và dễ bị tổn thương nhất, dễ bị chảy máu nhất. Thì đó là để trị cấp cứu. Mình chỉ cần làm một vài lần như vậy, rồi sau đó mình điều chỉnh chế độ ăn. Mình có thể ăn chuối, mình ăn đu đủ, mình có thể ăn rau dền, rồi mình ăn các cái loại thức ăn rau xanh có chất xơ là tự nhiên nó đi ra được. Và một cách dễ nhất, nếu mà mình không ăn rau được nhiều ha, nếu mình không có ăn rau được nhiều thì mình có thể sử dụng cái hạt này, mình về mình xay nó ra, mình lấy cái máy xay hạt, máy xay cà phê, mình xay nhuyễn nó ra thì nó ra giống như bột vậy. Rồi mình buổi tối trước khi đi ngủ, mình chỉ cần múc khoảng 2 hay 3 muỗng cà phê, mình chế nước ấm ấm nó vô thì nó ra, nó sẽ nở ra, nó sệt sệt. Rồi sáng sớm ngủ dậy cũng vậy, mình uống sau khi uống dầu mè xong thì mình cũng có thể uống khoảng chừng 2-3 muỗng cà phê này đó, để nó sẽ lót. Sau khi mà cái dầu mè nó thấm, sau khi mà cái dầu mè nó thấm từ trên xuống dưới hết rồi, mình đi cầu ra được rồi, thì cái này mình có thể sử dụng, coi như mình ăn sáng. Buổi sáng mình ăn sáng cái này với là cái avocado đó, với ít trái cây, thì như vậy nó sẽ lót cái đó xuống dưới này hết để chuẩn bị cho ngày mai. Thành ra cái này nó sẽ hút nước rất nhiều, và cái này nó có cái chất dịch nhầy, nó thành ra mình sẽ không bị táo bón, và nó có thêm cái omega 3, nó có nhiều cái chất khác nữa để nó giúp cho cái đường ruột của mình được nhuận trường, nó làm cho tim mạch của mình được khai thông. Đó thì đó là nếu mà mình không ăn rau, có những người làm biếng ăn rau thì mình có thể sử dụng cái này, thì nó có nhiều tác dụng, không những cho táo bón mà cho tim mạch và cho các hệ thần kinh khác nữa. Còn đối với những người bị tiểu đường thì đa số Tây y thì cấm không cho mình ăn đường, thì cái điều đó là một cái điều rất là sai lầm. Bởi vì mình càng không ăn đường thì cơ thể mình nó lại càng thiếu. Rồi khi nó thiếu, nó không đủ năng lượng nó làm việc thì nó lại đòi hỏi nhiều hơn, và cứ như thế thì nó cứ bị dao động. Chẳng qua là mình sử dụng sai cái loại đường mà cơ thể cần thiết. Đối với những người bị tiểu đường, tức là do khi mà mình ăn vào rồi nó không đưa cái đường đó vào trong máu, hay là vào trong cơ bắp, vào não bộ để cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động, mà nó được đưa vào dự trữ, nó đưa vào dự trữ, thành ra bao nhiêu đường mình ăn vào, nó vừa vào máu cao một cái là nó bắt đầu nó bị sợ, và nó sẽ kéo vào trong kho, nó tổng hợp, nó dự trữ hết. Và khi nó dự trữ nhiều quá thì nó sẽ biến cái glycogen thành ra những cái tế bào axit béo, những cái mô béo. Và cứ như thế thì khi mà nó lấy hết tất cả những cái chất đường trong máu vào tổng hợp cái glycogen, tức là một cái loại đường dự trữ. Rồi cái đường dự trữ nhiều thì nó lại chuyển qua chất béo. Và khi như vậy thì cái lượng đường trong máu lại tụt xuống thấp. Tụt xuống thấp thì nhu cầu cơ thể không có đủ năng lượng làm việc thì nó lại đòi hỏi, thành ra bắt buộc mình phải ăn. Cứ như thế thì cái vòng luẩn quẩn nó có đi lên đi xuống, làm cho cái lượng đường trong máu dao động. Khi đường lên cao thì nó đụng thuốc, nó sợ, do đó nó phải tổng hợp. Thành ra cái glycogen là cái loại đường dự trữ. Tổng hợp đường dự trữ mà nhiều quá thì nó lại biến qua chất béo. Thành ra bao nhiêu đường ăn vào nó lại tụt xuống. Mà tụt xuống thì cơ thể không đủ lượng đường để hoạt động, không có năng lực thì nó lại đòi hỏi. Thành ra để điều trị cái bệnh tiểu đường thì mình có thể ăn tất cả các loại thực phẩm nguyên, mà cái gạo lứt là cái dễ nhất ha, cái gạo lứt là cái dễ nhất, hay là cái oat meal này, tức là cái avon, cái này là tiếng Anh, còn tiếng Pháp nó là avon. Thì mình có thể sử dụng hai cái này, nó vừa giúp cho mình điều hòa cái lượng đường trong máu, bởi vì đây là những cái loại thực phẩm có chất đường đa đường dài, thành khi nó vô nó cắt từ từ và nó đốt để nó cung cấp năng lượng cho cơ thể. Còn đa số khi mình ăn những cái loại đường là đường tổng hợp, đường tinh chế, hay là những loại đường đơn trong trái cây, thì nó vào trong máu, nó lên một cái thịt cao. Rồi sau khi nó lên cao như vậy, nó gặp thuốc hay nó gặp phản ứng của cơ thể thì nó lại rớt xuống thịt thấp, và cứ như vậy nó dao động nhiều quá. Rồi cái thứ hai nữa là trong rau cải trái cây thì mình có cà rốt, mình có bí đỏ, mình có khoai lang. Thì tất cả những thứ đó cũng là những thứ rất tốt để trị bệnh tiểu đường. Thành ra nếu mà ai muốn thử thì cứ ăn tất cả những thứ đó, mình thấy mình không thèm đường, mình cũng chẳng cần ăn đường hóa học, và mình cũng không sợ đường nó lên cao. Và dễ dàng nhất là bây giờ quý vị có thể đến tất cả những tiệm bio đặt hàng, nếu mà nơi nào có thì mình mua luôn, nếu không có thì mình chỉ lấy cái tên Grandia ha, mình lấy cái tên và mình đặt hàng thì chỉ trong 4 đến 5 ngày là tối đa. Người ta sẽ đem về cho mình một gói này đâu khoảng có 3 đồng mấy 4 đồng là tối đa. Mà mình xài được cái này là chắc cũng khoảng nửa tháng. Là chậm nhất. Mỗi một ngày chỉ cần 2 muỗng cà phê thôi. Lấy cái ly ha, lấy cái ly chế một ít nước lọc vô trước, nước lạnh, múc 2 muỗng cà phê bỏ vô quậy cho nó nở ra đều. Chứ không thôi nó dính. Sau khi mình chế nước lọc vô, mình cho 2 muỗng cà phê mình quậy lên xong rồi thì mình bắt đầu chế nước nóng vô từ từ và mình quậy. Vừa chế vô vừa quậy thì nó sẽ nở ra. Sau đó thì mình tùy, nếu ở nhà thì mình cứ để trong cái ly đó. Mình thêm nước vô, lâu lâu mình tới mình hớp một hớp. Còn nếu mà mình đi ra khỏi nhà thì mình chế vô cái bình thủy hay là mình chế vô một cái chai. Rồi cứ thế là cứ lâu lâu, nửa tiếng, 15 phút mình làm một ngụm. Là bảo đảm tiểu đường nó sẽ ổn định ngay lập tức trong vòng 1 đến 2 tuần. Và mình giảm thuốc từ từ, sau 2 tuần lễ là mình có thể bỏ được thuốc. Dạ, cái đó là một cái loại thực phẩm chứ không phải là một loại thuốc. Dạ, thành ra nếu mà người nào chưa có bệnh vẫn uống được như thường. Nó có thể giúp, tại vì trong đó nó cũng có cái omega 3 rất là nhiều. Rồi nó có nhiều chất protein, nó có nhiều cái axit béo. Mà người da đỏ, cái này người ta thí nghiệm thật ra ở bên này chưa có sử dụng được nhiều, là tại vì bên này chưa phát hiện được những cái dược tính hay của nó. Nhưng mà cái này nó đã phát hiện ở Mỹ khá lâu, tức là gần 10 năm nay rồi. Tại vì đầu tiên người ta thử nghiệm, người ta thấy xưa nay tất cả những cái cuộc đua việt dã trên núi, tức là chạy việt dã, thường là mình chạy 10 chạy marathon á, thì thường là mình chạy đường trường. Nhưng mà khi mà nó những cuộc đua quốc tế thì nó sẽ chạy trên núi cao với chướng ngại vật, thì thường chỉ có những người mà vô địch quốc tế về leo núi mới tham gia những cái trận đua đó nổi. Thì có một năm đó tự nhiên người ta mới khởi nghĩ, người ta thấy người ta thấy rằng tại sao những người bộ lạc da đỏ ở Mễ Tây Cơ, người ta có thể có cái sức dẻo dai, chịu đựng được nhiều, người ta sống ở miền lạnh, miền cao được. Thì người ta mới cho thử trong 100 vận động viên quốc tế nổi tiếng như vậy, thì người ta lấy 5 vận động viên mới tin, chưa bao giờ được luyện tập, chưa bao giờ thử qua các cái cuộc đua việt dã với chướng ngại trên núi hết. Thì trong đó có 5 người da đỏ đó. Thì sau cái cuộc thử nghiệm đó, thì trong 5 giải đầu, số người da đỏ này chiếm hết 3 giải. Và cái người chiếm giải nhất cũng là người da đỏ này. Thành ra cuối cùng người ta tìm về cái bộ lạc, thì người ta thấy là cái người da đỏ đó là sử dụng cái hạt này như là một loại thức ăn. Và một ngày người ta có thể ăn tới 1 muỗng canh, tức là khoảng 3 muỗng cà phê của mình. Cho tới có gì, thành ra chính nhờ cái đó ăn uống thường xuyên thì nó làm cho cái người da đỏ đó nó có được cái sức dẻo dai, chịu đựng được thời tiết khắc nghiệt, hay là nó điều hòa được cái lượng đường trong máu, điều hòa được cái chất mỡ trong máu cũng như là cái huyết áp đó. Thành ra sau này thì mình thấy, mình ứng dụng thử thì mình thấy cái kết quả của nó khá nhanh và nó dễ dàng, nó cũng rẻ nữa, thành mình có thể áp dụng nó như là một cái phương thức để phòng bệnh.
Là cái hột chia á con
nhỉ? Dạ. Rồi tóm lại là mình đã 2 ngày qua thì mình đã học được những cái nghệ thuật ăn, uống, ngủ, nghỉ, nói, thở. Đó là những cái hoạt động rất bình thường trong cuộc sống đời thường. Nhưng mà nếu xưa nay mình không biết được cái giá trị của các loại thức ăn, các tầng năng lượng nó ảnh hưởng đến cơ thể mình như thế nào, thì mình bị tật bệnh và yếu đuối. Nhưng mà khi mà mình ý thức được rồi, mình thấy được cái giá trị và sự khác biệt của các tầng năng lượng ảnh hưởng đến cái cơ thể của con người mình, thì mình sẽ bắt đầu lắng nghe và chuyển hóa nó dần. Thì dần dần mình sẽ thay đổi lại được tất cả những cái thói quen xấu. Mình sẽ có thời gian thảnh thơi hơn, sức khỏe của mình nó sẽ cải thiện, và sự phát triển về tâm linh hay là cuộc sống tâm linh trong hiện đời cũng như trong tương lai của mình sẽ được thăng tiến. Thì tóm lại, khi ăn thì mình cố gắng càng ăn thức ăn tự nhiên, càng tươi bao nhiêu, càng đơn giản bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Đó. Thứ nhất là mình không phải mất nhiều thời gian. Thứ hai, không phải có nhiều hóa chất, gia vị, độc tố. Thứ ba, dễ cho việc chuẩn bị, dễ cho việc tiêu thụ, dễ cho việc hấp thụ và dễ cho việc bài tiết. Và giả sử khi nó có những cái rối loạn, cái bất an, thì bệnh lý nó cũng dễ dàng. Cũng như nước uống cũng vậy, mình uống nước ấm gần với cơ thể nhất, và mình không uống những cái nước công nghiệp, mình không uống nước đá, thì như vậy cơ thể mình nó sẽ khỏe mạnh, nó sẽ đơn giản và nó gần với sự thật. Khi mà mình ăn uống là hai cái thức ăn căn bản nhất để xây dựng nên cái cơ thể của mình, cái từ trường của mình, thì nếu mà mình càng đơn giản bao nhiêu, mình càng thanh tịnh bao nhiêu, thì cái con người mình nó càng nhẹ nhàng bấy nhiêu, cái từ trường của mình nó cũng càng nhẹ nhàng bấy nhiêu. Khi mà mình giao tiếp, mình cũng sẽ gặp những cái con người nó ngay thẳng, nó chân thật, nó dễ dàng, không có gặp những cái rắc rối, không có gặp những cái khúc mắc, không có gặp những cái chướng ngại. Và trong cái công ăn việc làm của mình cũng vậy, trong mối quan hệ của mình cũng vậy, và trong cái cuộc sống tinh thần cũng như cuộc sống tâm linh của mình cũng vậy. Thành ra khi mình hiểu được cái nhân quả của Đạo Phật, khi mình hiểu được các tầng năng lượng nó ảnh hưởng do quá trình huân tập của mình hàng ngày ở các loại thức ăn, thì mình sẽ chuyển hóa được nó. Về nói thì mình nên nói ít, ngủ nên ngủ sớm và dậy sớm, thở thì mình nên thở chậm, thở sâu và tập thở bụng. Nhớ là những ai chưa tập thở bụng được thì mình sẽ bắt đầu tập dần lúc mình bắt đầu nằm ngủ, để tay lên bụng. Nếu mình chưa tập nằm nghiêng được thì mình tập nằm ngửa thoải mái, để tay lên bụng, theo dõi hơi thở. Rồi ngủ cố gắng đừng dậy trễ quá. Khi mà mình đi bộ cũng vậy, mình cố gắng tập để tay lên bụng của mình để mình theo dõi hơi thở, để chú tâm của mình vào cái phần bụng dưới, để cho cái tâm của mình nó không chạy lăng xăng. Và khi mình buộc cái tâm mình vào những đối tượng bên trong rồi thì nó sẽ không bị chi phối bởi những đối tượng bên ngoài. Và như vậy trước hết mình đã bảo toàn được cái năng lượng của mình không bị tiêu hao, không bị thất thoát do cái sự vọng tưởng. Và đồng thời mình cũng ít bị chi phối bởi cái làn sóng điện từ trường dày đặc trong không gian. Nếu ban ngày mà mình làm được như vậy thì cơ thể mình nó sẽ quen dần, nó sẽ đóng lại và nó sẽ không hòa nhập với cái từ trường, cái tần số của các cái làn sóng điện từ trường. Thành ra vào ban đêm khi giấc ngủ mình rơi vào cái trạng thái vô thức thì tất cả những cái làn sóng điện từ trường kia nó cũng không có xâm nhập, nó không có ảnh hưởng được vào cái tàng thức của mình. Và điểm thứ 6 là mình phải cố gắng tập thể dục đều đặn mỗi ngày ít nhất là 1 lần. Nếu mình có thể chia ra 2 lần, sáng 15-20 phút, chiều 15-20 phút, thì như vậy nó cũng có thể là nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Và cuối cùng là mỗi người nên để dành một khoảng thời gian tối thiểu là 7 ngày tới 10 ngày để thanh lọc cơ thể trong khoảng mùa xuân và mùa hè. Đó, thì mình thấy rằng cái nhà của mình, cái xe của mình mà chừng vài ba tháng mình không dọn dẹp thì nó gớm ghiếc rồi. Cái nhà này mấy nay mình dọn dẹp mà mình mới ngồi có 2 ngày thôi mà cái computer cái này nó bụi đầy giấy kìa, thấy chưa? Huống chi ở trong người mình nữa thì nó càng ghê gớm hơn cái này nữa. Ở đây là vẽ còn đẹp nha, chứ nếu mà chụp lên hình thì mình thấy là mình xỉu liền tức khắc. Đó, thành ra cứ tưởng tượng thử xem là trong ruột mình mà nó chất nhầy, nó đóng dày đặc từng lớp, rồi bao nhiêu cái cặn bã, bao nhiêu sỏi, bao nhiêu cặn, nó đầy dẫy hết mấy thước. Đó, thành ra nếu mà mình không có thời gian để cho nó ngưng đưa cái chất đặc vào thì không cách nào nó đẩy ra được hết tất cả những cái độc tố, những cặn bã trong ruột mình. Mà trong ruột mình không sạch thì bảo đảm trong máu mình nó sẽ cũng không sạch, trong các tế bào của mình cũng sẽ không sạch. Rồi đây là một số những điều mình chỉ đi lướt qua thôi để mình đi đến cái phần học làm thầy thuốc. Thứ nhất là mình có hai cái bộ phận, hai cái cơ quan quan trọng mà mình cần lưu tâm. Thứ nhất là não bộ của mình là hệ thần kinh trung ương, bộ chỉ huy tối cao. Do đó mình phải cố gắng bảo vệ nó bằng những điều kiện vật chất cũng như điều kiện tâm lý. Về điều kiện vật chất thì mình không nên ăn sáng. Nếu mình bỏ ăn sáng nhiều lần thường xuyên thì không đủ năng lượng, không đủ oxy, không đủ đường lên não bộ thì nó cũng làm cho não bộ của mình dễ bị hư hại. Ngược lại, nếu mình ăn quá độ thì nó cũng làm cho cái đầu mình nó u mê, nó trầm ớt, nó nặng nề và nó không có lưu thông được. Chất đường cũng là một chất rất là nguy hiểm bởi vì nó tạo nên axit hóa máu, đồng thời nó làm cho cái hệ thần kinh mình bị kích thích liên tục, nó lăn xăng, rồi nó làm cho cơ bắp mình bị đau nhức. Do đó đường cũng là một chất độc của thế kỷ 20. Thuốc lá, rồi các cái môi trường bị ô nhiễm, vân vân, đó là những cái mà nó làm tổn thương não bộ của mình. Thành ra ngoài việc phòng không cho não bộ của mình bị ảnh hưởng bởi các cái yếu tố vật lý, vật chất này, mình còn nên thực tập, thiền tập, tĩnh tâm nhiều, quay về tự tâm, chánh niệm để cho bảo vệ cái não bộ của mình đừng có bị phát ra những cái sóng lăng xăng lộn xộn, đừng bị ảnh hưởng bởi cái sóng điện từ trường ở bên ngoài. Thì đó cũng là một cách để bảo vệ cho não bộ của mình ít bị tổn thương. Cái thứ hai, trong lục phủ ngũ tạng của mình thì mình thấy mình có tim, gan, mật, bao tử, phổi, thận, vân vân. Thì mặc dù mỗi cơ quan đều có cái vai trò, vị trí quan trọng của nó cả, nhưng mà như mình đã học mấy hôm nay, gan nó đóng một lúc quá nhiều cái vai trò. Nó không những làm chủ đạo của hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, nó còn làm giúp cho hệ tuần hoàn, nó lại giúp cho hệ miễn dịch, và nó điều hành luôn cho cả một cái hệ thống trong cơ thể của mình. Do vậy mà chỉ một cái tổn thương nhỏ của gan là nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều hệ thống khác nhau. Như vậy mình lưu tâm, mình cần lưu tâm nhiều hơn đối với cái gan của mình một chút. Hơn nữa, hiện nay người Á Châu của mình lại là cái nhóm người có tỷ lệ viêm gan siêu vi và ung thư gan cao nhất thế giới. Do đó mình cũng phải cẩn thận. Đối với bệnh tim mạch hay bệnh thận thì người Tây Phương bị nhiều hơn, nhưng đối với bệnh gan thì người Á Châu mình lại bị cao hơn rất nhiều. Do đó mình chỉ chú trọng vào cái bệnh gan của mình là chủ yếu nhất. thì một số những cái tác nhân mà thường gây tổn hại gan là do mình ăn quá trễ ha. Mình ăn buổi tối quá trễ, quá nhiều. Mình không chịu ăn sáng. Mình thức quá khuya, ngủ dậy quá trễ. Buổi sáng sớm, mình không dậy sớm thì dĩ nhiên mình sẽ không đi tiểu được sớm. Không đi tiểu được sớm, sẽ không đi cầu được sớm. Mình ăn thức ăn quá sống hay quá chín đều làm tổn thương của gan của mình nhất. Và đặc biệt là các sản phẩm công nghiệp, nó có chất bảo quản, chất kích thích, gia vị và những hóa chất độc trong đó. Và cái mà gây tổn thương gan nhiều nhất đó là các loại thuốc tây. Bởi vì thuốc tây là thuốc trị bệnh, do đó nó rất là độc và nó có nhiều tác dụng phụ. Và mình phải sử dụng nó hàng ngày. Do đó lúc đầu mình sử dụng ít thì nó không ảnh hưởng nhiều. Nhưng khi mà mình đã sử dụng nhiều thì nó lại có ra nhiều cái tác dụng phụ. Rồi mình lại sử dụng các thuốc để điều trị các cái tác dụng phụ đó. Thành ra cuối cùng mình ôm một nắm thuốc. Và ngày này qua ngày kia thì gan nó sẽ bị quá tải. Rồi bây giờ mình đi đến cái nhịp điệu sinh học mà mình nói mấy bữa nay. Tại sao mà mình phải thay đổi cái chế độ ăn của mình cho hợp lý, đúng giờ, không có quá tối, không quá nhiều. Bởi vì như mình thấy là thức ăn khi nó vào bao tử của mình, nếu mình ăn ít thì nó cần 2 tiếng để nó ra khỏi cái bao tử. Nếu mình ăn nhiều thì nó cần 3 tiếng. Và nếu mình ăn thức ăn khó tiêu, thức ăn động vật, chất đạm nhiều, chất béo nhiều thì nó cần cho gần tới 4 tiếng. Do vậy mà nếu mình ăn buổi tối trễ quá 6 giờ hay 7 giờ là trễ nhất, thì như vậy nó còn được 2 tiếng đồng hồ để nó tống hết thức ăn ra khỏi bao tử nếu như mình ăn nhẹ. Còn nếu mà mình lỡ ăn trễ mà mình còn ăn nhiều nữa thì như vậy thức ăn chưa kịp ra khỏi bao tử thì 9 giờ là giờ hệ miễn dịch bắt đầu đi làm việc. Mà nếu trong bao tử của mình mà thức ăn còn thì như vậy hệ miễn dịch nó sẽ không làm việc được. Nó sẽ không đẩy được hết tất cả những cái cặn bã ra. Nó không có khai thông. Thì như vậy đến cái giờ tiếp theo là giờ của túi mật, 11 giờ đêm cho tới 1 giờ sáng. Và khi mà cái hệ miễn dịch nó làm việc xong thì đòi hỏi cơ bắp của mình phải thật sự là thư giãn. Tại vì gan và mật nó là những cơ quan rất là nhỏ. Các cái đường ống dẫn mật, các cái đường men tiêu hóa, các cái đường để dịch tiêu hóa nó ra nó rất là nhỏ. Và nếu mà mình không nằm thư giãn để cho cơ bắp mình nó được hoàn toàn lỏng lẻo thì như vậy hệ miễn dịch của mình nó cũng sẽ không làm việc được tuyệt đối. Nó không có dọn dẹp được hết tất cả những cái rác rưới trong các cái hốc hẻm. Thành ra các cái con đường nó vẫn còn dơ giấy, nó vẫn còn bế tắc. Thì như vậy khi gan và mật muốn đẩy ra nó cũng sẽ không ra hết được. Và nếu gan và mật không đẩy ra được hết nha, thì mình thấy nó dính chùm. Nếu mà cái này trễ thì cái này sẽ bị trễ. Và túi mật trễ thì gan nó sẽ không ra được hết. Thành ra khi mà mình ăn trễ thì mình sẽ ngủ trễ. Và khi mình ngủ trễ thì sáng dậy mình sẽ không dậy sớm được. Mà không dậy sớm được thì cái phổi của mình nó sẽ nằm ngang. Tất cả những cái tháng khí, độc khí nó còn đọng lại trong đáy phổi hay là trong tế bào, nó không có cơ hội để được đẩy ra. Giờ tất cả những cái giờ này là giờ nó tương ưng với cái sự vận hành của đại vũ trụ, với cái từ trường của đại vũ trụ bên ngoài. Thành ra cơ thể mình không cần phải sử dụng nhiều năng lượng, mà nó vẫn có thể giúp cho mình làm được cái chức năng của cơ thể một cách dễ dàng. Thành ra nếu mà mình ở trung đạo thì mình cứ lấy khoảng giữa giờ hết là cái giờ tốt nhất. Do đó 10 giờ là giờ mình phải đi ngủ là tốt. Rồi sau đó 4 giờ sáng là mình có thể dậy được. Còn nếu mà mình ăn gian thì như vậy mình đi gần sát, tức là mình gần chạy sát cái mé bên này là 10 giờ rưỡi cho tới trễ nhất là 11 giờ thiếu, phải lo mà đi nằm đi ngủ. Sáng 4 giờ 45 phải lo mà dậy. Thấy không? Thành ra nếu mà mình đi sớm, mình ngủ sớm thì mình dậy sớm được. Còn nếu không á, là nó sẽ kéo một lúc là nó có dính chùm cái này qua cái kia mà ngồi dậy không được. Khi mình không ngồi dậy được để cho phần trên này nó thoát cái khí độc ra, thì tất cả những cái khí độc thán khí còn lại trong phổi, trong tế bào nó sẽ thấm ngược lại vào máu. Rồi khi mà mình không dậy được thì cái gì nặng nó không có được rút xuống bởi cái trọng lực của trái đất, thấy không? Rồi thêm nữa, tức là nó y như là một cái hệ thống bình thông nhau trong cơ thể mình. Nếu trên này không thông, cái nút trên này không mở, thì dưới này nó sẽ không có tụt lại được. Thành ra nó phải mở ở trên trước. Mà mở ở trên thì bao giờ nó cũng dễ, là tại vì nó thể khí. Thì khi khí nó thoát ra được, trên này nó thông rồi, thì tự nhiên cái phân của mình dưới này nó tụt ra được. Còn nếu trên này nó bị cái nút, cái bình mà mình đóng kín mít cái nút ở trên, dưới này nó sẽ không có ra được, tại vì nó bị đó. Thành ra nó tương ưng với nhau hết cả. Do vậy mà mình sẽ lỡ nằm trong vòng luẩn quẩn thì phải dùng một cái ngày cuối tuần cắt đứt cái vòng luẩn quẩn đó đi và rèn luyện cơ thể mình lại. Trễ nhất là 4 giờ 45 phải tập dậy cho nó bắt đầu nó dính được một tí xíu, và lúc đó thì nó có đà nó kéo ra cho mình. Cũng như nếu mà mình không đi cầu được 6 giờ thì như vậy 7 giờ 15 phải cố gắng tập kéo nó lại từ từ. Đó. Thành ra nếu mà mình dạy được đúng như vậy, mình làm được đúng như vậy, thì tất cả độc tố nó sẽ được đào thải ra từ thể vật chất thô cho tới những cái thể khí vi tế. Trên thì thoát ra, dưới cũng được tống ra. Thì như vậy đường ruột mình sạch, phổi mình sạch. Đường ruột sạch thì gan, mạch, bao tử sẽ sạch. Phổi sạch thì tất cả máu nhiễm độc của mình nó sẽ được đổi, trao đổi chất trên này, nó sẽ được tống qua bên minh màng ruột của mình để đi ra. Còn nếu mà phổi của mình còn dày đặc những cái thán khí, những cái khí chết, đường ruột của mình còn dày đặc độc tố, thì như vậy khi mà mình ăn uống chất bỏ vào, thì khi chất bỏ vào nó sẽ kéo theo một số chất độc. Khi cái thán khí, khí chết còn trên này thì khi mình làm trao đổi chất thì việc trao đổi chất nó sẽ không có hoàn hảo, và cái oxy trong tế bào của mình nó sẽ không được bảo hòa. Mà nếu như vậy thì nó sẽ trở thành một cái vòng luẩn quẩn và nó ảnh hưởng hết tất cả những cơ quan nội tạng khác. Thành ra mình thấy tất cả mọi cái chu kỳ hoạt động ngày xưa của tăng đoàn của Đức Phật, lý do tại sao mà Đức Phật nói buổi sáng là chư thiên ha, buổi sáng là chư thiên ăn, buổi trưa là chư Phật ăn, và buổi tối là ngã quỷ ăn, là tại vì buổi sáng là cái giờ của thể nhẹ. Khi mà phổi thông và đường ruột thông, tức là tất cả những cái này nó đi lên hết, nó thông suốt rồi, thì như vậy nó bắt đầu nó tiếp nhận. Buổi trưa, cái giờ chư tăng thường ăn trưa là khoảng chừng 11 rưỡi tới 12 giờ. Đó, thì trong cái giờ này là giờ của tim và não bộ. Tức là mình không phải nuôi dưỡng cơ thể mình bằng cái thân vật chất này không, mà mình nuôi dưỡng bằng từ bi. Trái tim tượng trưng cho lòng từ bi, thần kinh não bộ của mình tượng trưng cho trí tuệ. Đó là lý do tại sao mà người ta nói Đức Phật tức là phải là lưỡng túc tôn, tức là từ bi và trí tuệ phải song hành và phải cân bằng. Nếu có lòng từ bi mà không có trí tuệ thì mình sẽ là một cái con người mềm yếu đuối. Còn nếu mà mình có trí tuệ mà không có lòng từ bi thì con người mình nó sẽ trở nên sắt đá và chai lì. Thành ra hai cái từ bi và trí tuệ nó phải song hành. Và đó là lý do tại sao mà thường chư Phật thường ăn trưa trong khoảng 11 rưỡi 12 giờ, tức là cũng trở lại nó nằm trong cái trung đạo của cái nhịp sinh học của vũ trụ. Đó. Thành ra nếu mà mình theo được hết tất cả những cái nhịp sinh học của vũ trụ thì cuộc sống trong hiện đời của mình vật chất cũng được an hòa, điều hòa, khỏe mạnh, mà cuộc sống tâm linh của mình nó cũng phù hợp và nó nhẹ nhàng, nó thăng tiến trong hiện đời cũng như trong tương lai. Rồi, bây giờ mình sẽ nói đến mỗi ngày, ít nhất nếu mình không làm được mỗi ngày thì cách một ngày mình làm một lần. Thì khi mình làm được cái điều này thì mình sẽ thấy rằng mình sẽ điều chỉnh được hết tất cả những cái bất thường, và mình sẽ làm quen và hiểu rõ được cái cơ thể của mình từ thể thô, tức là thể vật chất, cho tới những cái biến đổi về sinh lý, về tâm lý trong cơ thể mình, để mình điều chỉnh cân bằng cho nó kịp thời. Xưa nay mình sống trong ảo tưởng, ảo giác và mình chối bỏ. Chính vì vậy mình mới bị bất an, mới bị bệnh hoạn. Lấy ví dụ như mình không chấp nhận con người mình là bất tịnh, là dơ giấy. Thấy không? Mình khổ. Khi mình đau, mình không dám nhìn nhận cái đau, mình chống đối, mình chối bỏ. Do đó mình khổ. Khi mình ăn vào ngày hôm trước, nó thơm, mình lỡ nuốt qua miệng, mình hóc ra một cái, mình đâu dám bỏ qua miệng nhai lại. Huống chi tới nó vào trong bụng mình, nó qua bao nhiêu nhà máy sản xuất, đóng gói, đóng hộp, cuối cùng ngày hôm sau nó đưa ra sản phẩm thì mình lại chối từ sản phẩm của chính mình chế tạo ra. Không dám nhìn, không dám ngửi, không dám gì hết. Thấy chưa? Thành ra mình sống một cách rất là phũ phàng, rất là ảo tưởng mà mình không biết. Thành bây giờ mình học lắng nghe, quan sát nó, để từ đó mình mới hiểu được nó rõ ràng hơn. Và khi mình hiểu được thì mình sẽ dễ dàng chuyển hóa nó và có thể tự do tự tại, không bị ràng buộc, không bị vướng mắc. Thì như vậy mỗi buổi sáng sớm, trước hết, lát nữa mình sẽ đi sâu vào cái kỹ thuật xoa bóp hay là tác động tay trên mặt mũi. Bây giờ mình chỉ nói đến cái phần chất thải và quan sát trên cơ thể mình. Thì thường sáng sớm mình dậy là mình đi tiểu trước hết. Thì như vậy khi đi tiểu mình cần phải quan sát thử xem là cái màu, cái số lượng, cái mùi. Đó là ba cái mình cần quan sát: màu sắc, mùi và cái số lượng. Thông thường thì cái màu buổi sáng luôn luôn là cái màu đậm nhất trong ngày. Và nó như nếu mà người mình không có quá nhiều độc tố thì mình thấy nó ra cái màu vàng lạch lạch, cỡ như từ màu nước trà cho tới như màu này. Nhưng nếu mà người mình bị độc tố nhiều, bị nóng, ăn đồ gia vị nhiều thì mình sẽ thấy cái màu như là màu nước trà đậm, hay có khi nó là màu hơi nâu nâu và cái mùi nó rất nồng. Và trung bình một ngày mình có thể đi tiểu được khoảng 4 lần là được. Nếu mình đi nhiều hơn thì mình phải xem lại thử coi số lượng mỗi lần mình đi là nhiều hay ít. Nếu mỗi lần mình đi ít mà mình đi nhiều lần thì mình sẽ tập điều chỉnh nó lại để cho cái số lượng nước tiểu mình đi một lần được nhiều hơn. Và như vậy cái số lần nó sẽ ít lại, đúng tiêu chuẩn là 4 lần trong một ngày. Tuy nhiên mình cũng có thể kết hợp với cái màu sắc. Giả sử như một ngày mình đi được 4 lần và mỗi lần được khoảng chừng 2/3 cái chai này. Cái chai này là 330 ml. Thì nếu mà mình muốn thử thì mình có thể đo trong vòng 1-2 lần thì mình biết được với cái khoảng thời gian, với cái dòng chảy như vậy thì cái lượng nước tiểu ra khoảng chừng được 2/3 là tiêu chuẩn tốt. Còn nếu mình đi được gần đầy chai này, tức là mình cái bàng quang của mình còn mạnh, thần kinh của mình còn khỏe. Nếu cái số lượng đi ít hơn thì mình sẽ học bấm huyệt ở dưới cằm. Mình sẽ học bấm huyệt ở dưới cái cằm của mình khoảng chừng vài 10 giây cho tới 1 phút. Và mình xoa bóp hai cái đầu trên mày của mình, dùng ngón tay cái, dùng ngón tay trỏ và ngón tay giữa, mình bấm hai cái huyệt đầu trên mày của mình. Nhưng mà cái huyệt ở dưới cằm này là cái huyệt chủ yếu nhất. Nó có thể giúp mình giữ được 1 cho tới 2 cho tới 3 tiếng. Và khi mình giữ được 1 đến 2 đến 3 tiếng như vậy thì cái lượng nước tiểu trong bàng quang nó sẽ nhiều hơn. Cái thành bàng quang nó sẽ giảm ra nhiều hơn. Và nhờ mình bấm hai cái huyệt trên đầu trên mày thì nó vừa kích thích cái thần kinh ở cơ vòng của bàng quang được co thắt chặt hơn, tức là cái khóa, cái van của mình sẽ đóng kín hơn, cũng như nó làm cái thần kinh tác động lên cái bàng quang, cái thành bàng quang được thư giãn hơn và nó có thể co giãn lớn hơn. Do vậy mà lượng nước tiểu được chứa nhiều hơn. Thì khi lượng nước tiểu được chứa nhiều hơn thì cái số lần mình đi sẽ ít lại và cái thể tích nó đi ra sẽ được nhiều. Thì đó là cái cách thứ nhất để mình điều chỉnh lại cho nó đúng cái số lần và đúng thể tích. Còn nếu mình đi được 4 lần mà mình thấy cái màu nó không phải vàng nhạt, màu nó vàng đậm, hay là cái mùi nó hôi, nó nồng, tức là mình biết rằng con người mình đang có nhiều độc tố, đang ăn phải độc tố nhiều hay nó đang đào thải độc tố, thì lúc đó mình có quyền được uống thêm nước, mình có quyền được đi 5-6 lần, chứ không nhất thiết phải là chỉ 4 lần. Ngược lại, nếu khi mình thấy da của mình nó tươi nhuận, không có khô, không nứt, mình thấy nước tiểu của mình mà nó trắng nhắt như nước lọc, và mình đi được 2-3 lần thì như vậy nó vẫn đủ rồi. Thành ra mình phải kết hợp cả thể tích, cả màu sắc và cả cái mùi của nó, chứ không nhất thiết. Thành ra cái câu hỏi sáng nay có một số quý vị hỏi, và đây cũng là cái câu hỏi của rất nhiều người đặt ra, là tại sao người châu Âu, bác sĩ châu Âu, châu Mỹ thì khuyên chúng ta uống nước nhiều, còn người Á Châu thì khuyên mình uống nước ít. Cái câu hỏi này tối nay mình sẽ trả lời nha. Nó sẽ liên quan đến rất nhiều cái lý thuyết, nó liên quan đến chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt, cấu trúc cơ thể vân vân. Nhưng mà mình không bị kẹt vào một cái học thuyết, một cái triết lý nào cả. Khi mình biết lắng nghe cơ thể mình bằng cách này thì mình chỉ điều chỉnh 4 lần trong một ngày là trung bình. Tuy nhiên có những lúc mình sẽ phải đi 5-6 lần, có những lúc mình chỉ cần đi 2-3 lần, miễn là mình biết lắng nghe, quan sát cái thể tích nó đi ra, cái màu sắc, cái mùi, rồi cái da của mình, cái môi của mình. Rồi đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bây giờ mình nói đến những cái điều kiện bệnh lý. Bệnh lý thường xảy ra đối với phụ nữ là bệnh nhiễm trùng đường tiểu. Thì như vậy khi mình bị nhiễm trùng đường tiểu thì số lượng đi sẽ nhiều hơn, thể tích đi sẽ ít hơn. Bởi vì vi trùng ở trong niệu đạo, nó sẽ sinh sôi nảy nở, nó sẽ kích thích đồng thời cái sản phẩm phụ của nó, những cái độc tố của nó cũng ảnh hưởng lên cái hệ thần kinh phó giao cảm, tác động lên cái van cũng như là lên cái thành của bàng quang, do đó nó kích thích, nó làm cho mình đi nhiều lần, thậm chí có khi mình đi mình thấy nó đau, nó rát, nó buốt, thì đó, trong trường hợp đó mình phải uống nhiều nước hơn. Mình phải uống cái strawberry hay là cái lá củ cải trắng nha. Cái lá củ cải trắng đó thì mùa này nó có nhiều, nhất là khi mình đi mình mua chợ trời thì mình có thể đặt người ta là người ta đem hết ra cho mình chứ người ta không có bỏ đó, rồi mình đem về mình phơi khô. Khi nào bị nhiễm trùng đường tiểu thì mình có thể lấy vài ba cái mình sắc, mình đổ chừng 2-3 chén nước, mình nấu lại còn chừng 1 chén, 2 chén, rồi mình uống một ngày một lần, hai lần như vậy. Còn nếu mình có nhiều thì mình có thể nấu nước và mình ngâm, mình ngồi ngâm mông, ngâm cửa mình vào. Còn không thì mình có thể lấy nước muối nhạt hay là nước giấm 1%, mình pha mình ngâm mình ở dưới, ở trên thì uống, ở dưới thì ngâm. Thì đó là cái bệnh nhiễm trùng đường tiểu. Rồi có khi là mình bị bệnh ở đối với những người lớn tuổi thì cũng bị cái bệnh sa tử cung hay là sa bàng quang. Thì khi mà cái dây chằng của mình nó bị giãn, nó không co rút lên được, hay là cái tử cung nó sa, nó đè ép lên trên cái bàng quang, thì nó cũng làm cho cái bàng quang của mình bị kích thích và mình đi tiểu nhiều lần. Thì nếu mình biết cách điều chỉnh, tức là mình xoa bóp cái vùng huyệt ở dưới cằm ha, xoa bóp vùng huyệt ở dưới cằm, vùng huyệt trên viền môi trên, mình bấm hai cái huyệt ở trên cái má cánh mũi của mình, và mình thay đổi chế độ ăn, giảm bớt tất cả những thức ăn âm tính, rau xanh, giảm bớt uống nước vào buổi chiều, và mình ăn chế độ ăn gạo lứt, mình ăn rong biển nhiều, thì từ từ nó sẽ co rút nha, nó sẽ co rút lên. Và thậm chí mình có thể sử dụng muối rang, mình đắp ở vùng bụng dưới của mình để cho nó co rút cái tử cung lên, và cái bàng quang nó cũng sẽ được giảm nhẹ cái áp lực đè nó xuống. Rồi cái bệnh thứ ba ở đường tiểu nữa là mình bị bệnh sạn thận. Bây giờ trong cái chế độ ăn của mình, chế độ uống của mình có quá nhiều cái bất thường, mình có quá nhiều hóa chất. Do vậy mà cái lượng oxalat hay là những cái calcium, những cái cặn trong thức ăn nó quá nhiều, và như vậy cái thận của mình nó lọc không được, nó không sử dụng được, và cuối cùng nó đóng lại thành những cái sạn trong thận hay là trong bàng quang. Thành ra khi mình bị bệnh sạn thận hay sạn bàng quang thì mình cũng đi tiểu nhiều, và đi tiểu rát, đi tiểu đau, thậm chí là đi tiểu ra máu. Thành ra mình sẽ phải xem xét thử coi chế độ ăn của mình có cái gì, thực phẩm nào thường hay sinh ra cái ốc salad, thường hay sinh ra cái calcium mà không được hấp thụ. Bởi vì khi mình ăn thực phẩm mà cái calcium là calcium vô cơ, nó không hấp thụ được, thì nó cũng tạo ra những cái đó. Chẳng hạn như mình ăn cà chua, vỏ cà chua cũng có nhiều, mình ăn rau spinach tức là rau dền, mình ăn cà tím cũng có, rồi mình ăn rau dền cũng có. Thành ra khi mà mình ăn tất cả những cái loại rau cỏ đó nhiều, mà khi cái thận của mình yếu, nó không lọc được, thì nó sẽ tạo ra sạn rất là nhiều. Thậm chí như tàu hũ, mà nếu mà mình lạm dụng nó, mình ăn buổi chiều, buổi tối nhiều, hay là mình không có chiên nó lên nhẹ, thì nó cũng có khả năng bị cái sạn. Đó. Rồi để hạn chế thức ăn, thức uống chưa đủ, có khi mình đã lỡ bị rồi thì mình có thể sử dụng cái cây vaccine để mình uống, mình nấu nước uống để mình lọc cái sạn thận. Dạ, vaccine của Tây đó. Thì mình chỉ cần một nắm tay, mình nấu một lít nước cho nó sôi khoảng chừng 10-15 phút thì mình uống. Trung bình cứ 1 tháng, 2 tháng là mình có thể làm được một lần như vậy. Thì nó sẽ lọc hết tất cả những cái sạn, những cái cạnh mà nó đóng trong thận của mình. Nó làm cho cái thận của mình được lưu thông. Thật ra thì nó cũng lọc, tại vì bây giờ trong cái nước uống của mình, mình lọc không có kỹ và cái can ke nó rất là nhiều. Thứ nhất, cái thứ hai nữa, cái rau này á, mình sẽ học tới sau này, tức là cái rau này nó có rất nhiều cái loại sinh tố. Thành ra mình uống cái rau này thì nó không phải chỉ để phòng bệnh mà nó cung cấp các cái sinh tố cho mình rất là nhiều. Chỉ có cái là một số người thì lại kỵ cái mùi của nó, thì cái mùi của nó cũng thơm ngon lắm đâu có gì. Dạ. Thì nấu nước uống đâu còn mùi nữa đâu. Ăn sống thì mới có mùi nhiều chứ còn nấu nước đâu còn mùi. Nấu nước nó giảm mùi nhiều. Rồi như vậy là mình tạm xong được cái phần nước tiểu. Thành ra nếu mà mình lắng nghe cơ thể mình, mình quan sát như vậy thì mình sẽ điều chỉnh được ngay lập tức. Tại vì khi mà mình bị nhiễm trùng đường tiểu, mình chỉ uống nước, mình trị nó ngay như vậy thì nó sẽ không có cơ hội để sinh sôi nảy nở. Hay là chẳng hạn như khi mà mình thấy như vậy, mình uống giấm táo mật ong, mình làm cho cái máu của mình nó bị kềm hóa đi thì vi trùng nó không có sinh sôi nảy nở được. Mình ngâm mình vào nước giấm, tức là nó cũng làm cho nó bị acid, nó làm bị kềm hóa đi thì con vi trùng nó không sinh sôi nảy nở được. Còn nếu mà khi mình không lắng nghe, mình để nó như vậy thì nó sẽ bị hại bàng quang, hại thận và nó hại tim. Khi mình uống cái lượng nước không đúng tiêu chuẩn. Rồi cái thứ hai, cái chất bã thứ hai đó là phân. Thì trung bình mỗi một ngày mình chỉ được đi cầu một lần vào buổi sáng sớm. Nếu ai chưa đi được thì mình sẽ tập từ từ trong vòng một tuần lễ. Mình sẽ rèn luyện cơ thể mình lại. Sáng sớm, nhất là những người bị táo bón, thì mình sẽ sáng sớm dậy uống 2 muỗng canh dầu mè, xong uống một ly nước ấm thiệt lớn, xoa bóp bụng, tập thể dục trước khi đi ngồi thiền hay đi lễ Phật hay đi tụng kinh, bất cứ cái gì. Thì mình làm như vậy rồi thì nó đủ một tiếng đồng hồ cho cái dầu và cái nước nó chạy xuống tới ruột già. Và nhớ đối đặc biệt đối với những người mà bị táo bón kinh niên, bị trĩ hay là dễ thường hay bị chảy máu khi mà mình đi cầu, thì ở trên uống, ở dưới thoa. Và tập cứ tới giờ 6 giờ rưỡi cho tới 7 giờ thứ 10 là mình vừa vuốt cằm từ bên phải qua bên trái vùng viền môi trên. Từ bên phải qua bên trái dùng viền môi trên, sau đó vuốt xuống dưới. Tại vì cái đường ruột của mình nó cũng nằm như vậy. Đường ruột của mình nó đi từ bên tay phải qua bên tay trái rồi nó đi xuống. Thì mình cứ coi y như đây là cái viền môi của mình, đây là cái miệng của mình và đây là cái cằm. Thì mình vuốt từ bên phải qua bên trái đi xuống và cầm mình vuốt xuống. Thành ra thực ra thì phân nó thường nằm ở trong cái khoảng này, tức là cái vùng cầm dưới của mình thôi.
Theo kim đồng hồ quay hả thầy? Hay là từ ngược lại của kim đồng hồ
thầy? Theo chiều kim đồng hồ.
Theo chiều kim đồng hồ.
Từ phải qua trái. Từ phải qua trái ai cũng vậy đó. Cái đó làm ngược rồi. Phải bên nào? Ừ, tại sao đó? Người ta đã nói là từ phải qua trái, đó là từ phải qua cái này từ phải qua trái, cái này là cái gan của mình nằm bên phải chứ bộ.
Cái phải của cái hình là cái mặt của mình là phải.
Gan của mình nằm bên phải.
Ở dưới này dòm á, là bên này là bên trái. Ở dưới này dòm lên, nhưng mà cái này phải nói là cái phải của cái hình.
Không, mình cứ nói theo mỗi thân của mình. Bởi vì mình không cần người ta biết người ta làm cái gì. Bởi vì có người thuận tay phải, có người thuận tay trái. Thành ra nếu mà mình nói mà không khéo thì người ta làm. Bây giờ mình chỉ nói là đi từ phải qua trái là người ta biết bên nào bên phải, bên nào bên trái chứ. Thấy chưa? Và cái quan trọng nhất là ở dưới cằm, là tại vì phân nó thường nằm ở khoảng này.
Nếu bị đi chân trái là làm ngược lại không?
Đúng rồi, đối với những người bị tiêu chảy thì làm ngược lại. Thành ra cái đó là cái thứ nhất. Cái gì? Rồi, thì đó là cái thứ nhất. Mình sẽ làm sao tập điều chỉnh, tức là tới giờ đó sáng sớm, nhất là những người đang bị rối loạn không đi đúng giờ, là sáng sớm dậy uống 2 muỗng canh dầu mè, uống 1 ly nước nóng thiệt lớn, xong rồi tập thể dục, rồi mới đi ngồi thiền, đi lễ Phật, đi làm việc gì không biết. Thì sau đó là đến khoảng 6 giờ rưỡi là trễ nhất, mình phải bắt đầu vừa đi vuốt môi, vuốt cằm và vào toilet ngồi cũng vậy. Mình phải khởi niệm, khởi tâm. Bởi vì tất cả những hoạt động của hệ tiêu hóa, hệ bài tiết và tuyến mồ hôi, hệ tim mạch đều bị chi phối bởi hệ thần kinh cả. Do đó mình phải khởi niệm, mình phải lưu ý, mình phải chú tâm. Chưa vô toilet không có ngồi đọc sách, vô toilet không có ngồi nghĩ tưởng lung tung. Tại vì mình nghĩ đi chỗ khác là cái tâm mình nó chạy chỗ khác, mà nó quên cái công việc nó đang cần phải làm. Là thế là từ từ cái nó bắt đầu nó quen cái tập nó như vậy. Đó, thành ra nó bị chi phối đi thành tập trung. Nhưng mà không có được rảnh nhiều, nhất là đối với những người lớn tuổi. Đối với những người lớn tuổi thì lại phải tập vuốt nhiều, tập uống nước, tập thể dục nhiều, chứ không được rảnh. Tại vì nếu không thì mình sẽ bị cái bệnh gần nhất là bệnh cao huyết áp. Là tại vì khi mà mình đã bị nó đóng cái nút chai dưới này, nó đóng rồi, mà khi mình rảnh tức là cái áp lực nó xuống, và đồng thời cái hệ thần kinh phó giao cảm của mình nó chịu trách nhiệm, nó chi phối cái này, nó chi phối luôn cả tim mạch. Thành ra khi mình rảnh tức là mình kích thích nó tối đa, và khi mình đè cái áp lực của nó xuống như vậy thì nó sẽ dội ngược trở lên, nó làm huyết áp mình lên. Thì khi huyết áp mình lên như vậy thì tất cả những cái mạch máu dưới này nè, nó bị trương nở ra, và máu nó bắt đầu nó chạy vào đó, nó đầy hết. Khi mà cục phân vừa ra thì cái nút này rớt rồi, áp huyết nó tụt rớt xuống cái bụng một cái là mình xỉu. Đó là cái nguy hiểm nhất, tức là cái bệnh thứ hai. Bệnh thứ nhất là bị cao huyết áp, bệnh thứ hai là ngất xỉu trong toilet, và cái bệnh thứ ba là bệnh trĩ. Tại vì khi mà cái nút chai này mà rớt ra rồi, tức là tất cả những cái tĩnh mạch này nó bị co thắt lại, và máu nằm trong đó không dồn trở về tim được, và nó bị giữ đọng lại trong đó, và cuối cùng nó thành ra những con trĩ. Đó, thành ra không nên rặn, nhất là đối với những người lớn tuổi nó rất là nguy hiểm. Rồi cái thứ hai, mình nói xong cái này tối mình tiếp nha, còn dài cái này lắm. Cái thứ hai là cái số lượng đi ra. Cái số lượng đi ra thì mình chỉ được quyền 1/10 cho tới 1/8 cái lượng đem vào thôi. Nếu mà mình thấy quá ít là coi chừng chế độ ăn của mình thiếu chất xơ. Mình ăn thịt cá, ăn đồ tinh bột nhiều quá thiếu chất xơ. Còn nếu cái số lượng mà nó ra quá nhiều thì có thể do mình ăn quá nhiều rau cải, quá nhiều chất xơ, hay là cái hệ tiêu hóa của mình làm việc không trọn vẹn, có vấn đề. Thì có vấn đề ở phần nào? Ở phần trên răng, trên bao tử, gan, mật, hay là vấn đề ở dưới ruột non, trong cái phần hấp thụ và phần bài tiết. Thì cái đó tối nay mình sẽ bắt đầu mình phân tích, và từ đó mình sẽ biết được vị trí nào có vấn đề và mình sẽ điều chỉnh kịp thời.